Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1980, 19 tháng 5 năm 2020. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn bài viết của nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Xây dựng gia đình học hiệu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng, nhan đề Nhuộm bóng chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 nhớ về Bác, đọc lại những vần thơ, lật lại những trang sách, những bài báo với những câu chuyện kể về người, lòng ta lại dâng lên bao niềm xúc động về nhân cách sống giản dị và vô cùng trong sáng của Bác kính yêu. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Xây dựng gia đình học hiệu theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục trong gia đình. Người nhấn mạnh, nhiệm vụ của gia đình là phải trở thành gia đình học hiệu. Gia đình Việt Nam là cái nôi dưỡng dục mỗi người, là cái chốt quan trọng để mọi người chúng ta hướng về cội nguồn, về những người thân yêu. Tình cảm gia đình luôn là cội nguồn cho tình yêu quê hương, đất nước. Khi ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ thường nói với các đồng chí xung quanh, chúng ta ai cũng đều muốn có một gia đình ấm cúng. Người cách mạng là người giàu tình cảm, mà chính vì giàu tình cảm thì mới đi làm cách mạng. Càng làm cách mạng lại càng quý trọng cuộc sống gia đình. Chẳng qua vì chưa có điều kiện thuận lợi nên chưa thực hiện được, đành phải chịu đựng mà thôi. Bác Hồ cũng như chúng ta là con người bình thường, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình. Các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng chân tình hỏi Bác vì sao người không lấy vợ, không lập gia đình. Bác cười ôn tồn nói, lúc còn trẻ, mải mê đi làm nhiệm vụ, không có điều kiện lập gia đình. Bây giờ già rồi, không còn nhu cầu ấy nữa. Đối với những đồng chí sống gần gũi quanh mình, Bác luôn quan tâm đến gia đình riêng của họ. Trước khi đi công tác xa lâu ngày, Bác không quên nhắc những người phục vụ, bố trí thay phiên nhau để có thì giờ về thăm gia đình. Mỗi khi có dịp, Bác đều nhắc những người tham dự cuộc vui lấy phần kẹo về cho vợ con ở nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục trong gia đình. Người khẳng định rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Theo người, những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường bất khuất, được hình thành vun đắp và phát huy từ trong mỗi gia đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong giáo dục, nếu thiếu sự giáo dục gia đình hoặc giáo dục gia đình không phù hợp với yêu cầu của xã hội, sẽ hạn chế nhiều kết quả giáo dục. Vì vậy, phải kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục con em. Nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Đảng, ngành giáo dục tháng 6 năm 1957, Bác căn dặn phải nhất thiết liên hệ mật thiết với gia đình học trò, bởi vì giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn. Trong thư ngày 31 tháng 10 năm 1955, sau khi căn dặn thầy giáo, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, Bác viết, tôi cũng mong các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp đỡ nhà trường giáo dục và khuyến khích các em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân. Trong gia đình, cha mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đối với con trẻ. Vì vậy, bác mong cha mẹ học trò hết sức giúp đỡ nhà trường trong việc giáo dục con em chúng ta cho có kết quả tốt đẹp. Theo người, giáo dục trong gia đình là mỗi người cần nhắc nhở, dạy bảo nhau. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo. Bác nhắc nhở, trẻ em hay bắt chước, cho nên cha mẹ đều phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Theo bác, trong giáo dục, trẻ cần làm cho trẻ biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Cần rèn luyện cho các con đức tính, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đối với Hồ Chí Minh, giáo dục trong gia đình cần vận dụng tất cả các phương pháp như phương pháp đối thoại, phương pháp học đi đôi với hành, phương pháp nêu gương, phương pháp kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các phương pháp này vừa mang tính truyền thống, lại vừa hiện đại, vừa hệ thống, khoa học, lại vừa cụ thể, thiết thực, luôn gắn với đời sống và thời đại. Chăm lo tới việc giáo dục con em, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một triết lý sâu sắc thông qua một việc cụ thể, đơn giản, khó quên. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Trước lúc đi xa, bác còn căn dặn chúng ta, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của gia đình và giáo dục gia đình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Phát huy vai trò của gia đình và giáo dục gia đình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về các gia đình phải trở thành gia đình học hiệu. Ngay từ năm 2003, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã vận động phong trào xây dựng gia đình hiếu học và từ năm 2015 là phong trào xây dựng gia đình học tập. Coi đó là hoạt động trọng tâm vận động trong phong trào khuyến học, khuyến tài của các cấp hội. Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã có 236.924 trên 340.513 gia đình bằng 70% đã được công nhận đạt tiêu chí gia đình học tập. Đã xuất hiện nhiều điển hình về những gia đình dù hoàn cảnh khó khăn, song vẫn quyết tâm nuôi dạy các con trở thành những con ngoan trò giỏi để trở thành những con người thành đạt, góp phần xây dựng quê hương đất nước, những gia đình xứng đáng là những gia đình học hiệu. Đó là tấm gương bà Nguyễn Thị Tam ở xóm Gò Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Người mẹ nông dân nghèo Góa Bụa, nuôi dạy 6 con đỗ đạt thành tài. Chị Trần Thị Hà, xóm 6, xã Sơn Cẩm, người mẹ lái xe ôm, quyết kiếm tiền cho các con ăn học, giỏi giang và thành đạt. Bà Lương Thị Thạch, 58 tuổi, quê ở xóm Khâu Lang, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, một phụ nữ dân tộc San Chí, chồng đã mất sớm, với nghị lực vượt khó, bà đã nuôi dạy các con học giỏi, ngoan ngoãn và hiện nay đều đã trưởng thành. Ông Nguyễn Văn Quý hiện đang cư trú tại tiểu khu 4, thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, là thương binh hạng 3/4 và là người được hưởng trợ cấp chất độc màu da cam. Ông chăm lo dạy dỗ 3 đứa con luôn là học sinh xuất sắc của trường, của huyện. Gia đình anh Hoàng Văn Tùng, dân tộc Nùng, hội viên Hội Cựu Chiến binh, trưởng xóm Đại Quyết là gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu của huyện Định Hóa. Tỉnh Thái Nguyên đã 3 lần tổ chức đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, đã tuyên dương hàng nghìn gia đình hiếu học tiêu biểu ở các cấp huyện đến cấp tỉnh. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học và nay là gia đình học tập đang được hưởng ứng sôi nổi ở khắp các địa phương, góp phần vào xây dựng các gia đình văn hóa, làm hạt nhân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ngàn đài hoa kính dâng lên người, ngàn lời ca muôn lòng yêu thiết tha. sâu trong lòng mình tên người kính yêu. Tượng đài cao Bác luôn vẫy gọi, người dựng nước vinh quang Việt Nam. Lời ca ơn Hồ Chí Minh, qua sông Tô nắng lên trên bến nhà giàu, thành phố vàng trên đường tràn niềm tin xây ngày mai sáng tươi. Thương nhớ sao không nguôi, người gieo trái ngọt ngào, núi sông chung bầu trời vang vọng tiếng cầu. Người còn nước non sung vầy, tượng đài ba mênh mông trời mây. Lời ca ơn Hồ Chí Minh, rêu xanh thắm hương ước mơ bao tấm tình người. Tổ trời ta vững bền.
Thưa quý vị và các bạn, những kỷ niệm về mái trường xưa, về thầy cô và bạn bè, cả những rung động đầu đời của mối tình học trò, có lẽ luôn là miền ký ức trong trẻo, in đậm trong tim mỗi người. Đó cũng là điều tác giả Minh Hằng muốn gửi gắm trong truyện ngắn nhan đề Nhuộm bóng chiều. Đây là truyện ngắn mới nhất của chị vừa gửi cho chương trình Văn hóa văn nghệ của chúng tôi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Đợi xe lăn bánh một quãng, Thanh đi lên đầu xe, quay mặt lại, giơ tay đếm. Các cậu ơi, chúng mình kiểm tra lại xem những ai có mặt nào. Được 10 mống, tính cả lái xe. Lúc đăng ký thì rõ là đông, làm người ta thuê cái xe to đùng. Hợp lầu bầu. Ừ thì mọi người có lý do chính đáng cả. Thanh ôn hòa. À mà lớp trưởng ơi, thằng Mạnh sao lại không đi nhỉ? Nó xin phép vắng mặt vào phút 89. Thấy nó bảo người nhà đi cấp cứu. Nó là to mồm nhất đấy. Đề nghị chuyến đi kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, rồi bản thân lại không đi, rõ là chán. Hoa Lơ Đĩnh nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính xe. Cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, tuần nào Hoa chả đi hai lượt. Nhận quyết định nghỉ hưu buổi sáng, ăn bữa trưa liên hoan chia tay, Hoa chỉ kịp cắm bó hoa lãnh đạo công ty tặng vào chậu nước để bên ngoài hiên bếp, lên nhà thu xếp quần áo. 2 giờ chiều, xe của hãng Hà Lan đến cổng đón đi Hà Nội. Biết Hoa sắp nghỉ hưu, chị bạn gợi ý làm thêm. Giúp việc kiếm được mày ạ. Cơm bà bữa, chi tiêu các khoản không phải lo. Tháng đút túi vài 3 triệu, lương hưu để đấy phòng lúc ốm đau. Mày quen làm việc, tuổi tác ở độ an toàn, sức khỏe còn, ối người thích. Nhà Hoa làm ô xin giúp việc là cặp vợ chồng trẻ, có đứa con hơn 1 tuổi. Việc của Hoa cũng đơn giản, chăm trẻ, cuối tuần được nghỉ 2 ngày, tháng 3 triệu. So với hồi đi làm, Hoa thấy rảnh rang hơn. Nhìn các bạn, cười nói hả hê, người ý nhị rủ rỉ, Hoa chạnh buồn. 40 năm nay, Hoa mới đi chơi chung với lớp, cũng là vì Thanh đến tận nhà thuyết phục. Cậu ngại cái gì chứ? Mỗi người một nghề. Lớp mình ối người buôn gà bán cá ngoài chợ, có sao đâu. Quét rác thì xấu à? Nghĩ vớ nghĩ vẩn. Mọi người lần nào họp lớp cũng nhắc đến cậu đấy. Bỏ cái tự ti cố hữu ấy đi, chỉ làm ăn phi pháp mới sợ thôi chứ. Tớ cứ ghi tên cậu vào danh sách rồi đấy. Thanh rút quyển sổ, ghi nhoay nhoáy tên Nguyễn Thị Hoa. Nó đành cười. Ừ, thì đi, gần 60 tuổi cả rồi, đời còn mấy nà. Thế cậu Mạnh có đi không? Hoa hỏi nhỏ nhỏ khi tiễn Thanh ra cổng. Có chứ. Mạnh khởi xướng chuyến đi này đấy. Cậu mà không đi, nó buồn lắm đấy. Thanh bồi cú quyết định. Tớ đi, nhất quyết là đi mà. Hoa mạnh mẽ. Hoa mở tủ, lôi ra từng món quần áo, toàn đồ bảo hộ lao động. Găng tay bịt mặt tùm hụp cả ngày. Váy sống mặc vào lúc nào? Hoa run run cầm lên tấm áo dài, màu hoa diên vĩ. Gió đồng ngun ngút giở những trang sách loạt soạt. Mạnh gối đầu lên đám cỏ may, chân gác chữ ngũ, ngáy khò khò. Này, cậu chàng ôn yếc thế hả? Mạnh ngáp dài. Nằm đây gió hiu hiu, ngủ thích thật. Cậu thì việc gì phải ôn, nhắm mắt thì cũng đỗ mà. Hơ hơ, khốn nỗi, tớ phải thi khối A vào tài chính ngân hàng, biết mù gì toán đâu. Bi kịch thật đấy, giỏi văn lại thi khối A. Chắc là để giấy trắng, ông bà bô thích thì đi mà thi. Mạnh ụp quyển sách lên mặt, tiếng ngáy đều đều cất lên. Hoa phì cười, cầm theo quyển sách, chạy đi gọi Châu. Vừa mới thấy cái lưng con Châu Mộng đen nhẫy, thấp thoáng gặm cỏ ở đây cơ mà. Nhà Hoa ở cuối làng, chỗ rạng tre gắng sức lan thêm vài cây èo ọt, thân bằng cổ tay trẻ còi xương, rồi đành nhường cho cát thỏa thuê lấn chiếm. Căn nhà mỏng mảnh lung lưa, quanh nhà cây xấu hổ, cỏ gai đan kịt từng mảng. Bố nó đấm lưng rên rầm suốt ngày, mẹ nó thần kinh tọa chục năm nay, chỉ lết ra đến sân rồi lết vào. Vắng mày, bố mẹ chết con ạ. Mẹ nó nhiều nhạo, nhai cơm với cá mắm, nửa khóc, nửa cười, nói thế. Ngày nào cũng nói một câu ấy. Câu nói thành cái móc ghim chân nó vào cột nhà. 3 năm cấp 3, rồi cả mấy chục năm sau này, nó chẳng dám đi đâu lấy một ngày. Nhà Mạnh trên phố, bố chủ cửa hàng cầm đồ, mẹ đứng quầy thuốc tây. Mẹ bảo, cơ ngơi nhà nó có được nhờ lộc sinh nó. Chả là lấy nhau 10 năm, mẹ nó cứ trơ ra. Đi xem thì bảo, phải lên chùa xin thầy lá bùa để dưới gối, sẽ sinh quý tử. Năm sau mẹ nó có chửa, đẻ nó nặng hơn 4 kg, tai to, sầy bịch, mũi lửng lững. Thầy chùa bảo, thằng này mang lộc về nhà, tiền chảy chỗ trũng. Quả nhiên tiền có chân chạy về, trường đại học cách nhà nó nửa cây số, sinh viên cắm đồ nhan nhản. Chứng minh thư cắm vay được 1 triệu, 10 ngày sau nhổ ra mất thêm 500 ngàn. Cái xe máy mới cóng cắm lấy 5 triệu, đến hạn không trả được, bố nó bán vứt cho thợ cũng lãi thêm ngần ấy. Quẩy thuốc của mẹ nó nửa đêm vẫn mở cửa bán bao cao su với thuốc tránh thai khẩn cấp. Thuốc ghè và kem chống mụn lúc nào cũng cháy hàng. Ngủ trưa một giấc đẫy, Mạnh vứt cặp sách lên giỏ xe, quàng cây guitar sau lưng. Con đi học nhóm đây. Nó phóng một mạch, leo tuốt lên đê sông cầu. Đưa mắt một lượt là thấy Hoa đang cắm cúi vào cuốn sách. Con Châu Mộng gặm cỏ soàn soạt gần đó. Nó nhẹ chân đến gần, oà một tiếng rõ to. Hoa không ngẩng lên, nhưng nó vẫn nhìn rõ lúm đồng tiền hõm trên má. Đây chả biết thừa. Cho này. Ôi, hoa diên vĩ, đẹp quá chừng. Nó sung sướng nhìn Hoa ghé sống mũi dọc dừa, ấp cánh hoa. Tớ yêu màu tím này kinh khủng. Nó nhẹ mềm, tinh tế đỉnh cao luôn. Cậu tưởng tượng xem, chỉ cần nhạt đi một tẹo thôi là loãng vào màu trắng này ngay. Chỉ cần đậm thêm một tí sẽ quá nổi bật, nhói mắt người nhìn. Mà cậu ngửi thấy mùi không? Thơm dịu ngọt, cứ như có, như không. Vừa đủ để yêu và nhớ. Ý cậu là thế chứ gì? Nó búng dây đàn tưng tưng, nói nhủng nhẳng. Hoa hứ một tiếng, chạy ù ra chỗ con Châu Mộng, xoa xoa vỗ lưng đuổi mấy con ruồi vừa bu đến. Xe đi vào cao tốc, mọi người rủ rỉ tâm sự riêng, có tiếng ngáy khe khẽ. Thành e hẻm mấy cái, rồi cất lời. Các bạn ơi, bạn Mạnh không đi được, có nhờ tớ tặng các bạn một món quà. Đây là chiếc USB có những bản nhạc chúng ta một thời yêu thích. Nhờ bác Tài mở giúp ạ. Tiếng guitar gỗ xeo vào không gian từng sọt ngọt ngào, lít các bài hát yêu thích một thời của chúng nó. Lũ bạn ngây người nghe nhạc, chỉ là tay guitar chơi lít trên hợp âm đơn giản mà rung lắc trái tim người nghe. Trở về Sorrento, Bensame Musso, chiều Moscow, cây thủy dương, bọn chúng thường nghêu ngao hát dưới gốc báng súng sân trường, gân cổ đồng ca đầu giờ đón thầy chủ nhiệm, đung đưa tốp ca biểu diễn văn nghệ, ôm nhau vừa hát vừa nức nở đêm lửa trại chia tay. Hoa hách mũi hít hà mùi thơm thoảng nhẹ trên xe. Mùi xiên vĩ mỗi sáng, hoa hít căng từng tế bào phổi, đủ át mùi nồng nặc từ những xe rác ngồn ngộn quanh nhà. Mạnh đã ướp hương vào nốt nhạc, gửi đến riêng hoa trăng. Bạn Mạnh nhờ tớ nói với các bạn một điều vô cùng thú vị. Chính bạn Mạnh của chúng ta chơi những bản nhạc này mỗi khi nhớ lớp mình. Thành nhấn từng tiếng một. Thật á? Mạnh Tô chơi được thế này á? Tớ chả tin. Hợp phản xạ tức thì. Ngón tay thì như quả chuối mắn, ngắn trũn, có mặt đàn. Nếu dở các loại đàn ra, Mạnh kia chỉ thích đàn bà mà thôi. Này, các ông đừng có mà chủ quan khinh địch nhé. Nó làm ối trái tim vỡ ra đấy. Các ông đã làm được chưa hả? Hoa co người như muốn nhỏ lại. Chuyện của Hoa chả nhẽ bọn nó lại biết. Mày với thằng Mạnh quan hệ thế nào? Có lần mẹ hỏi nó như vậy. Chúng con chỉ là bạn thôi ạ. Nó đẹp trai, con nhà giàu. Nó không tính chuyện lâu dài với con đâu. Con gái có thì, mày sắp thành bà cô rồi đấy. Con kém duyên, chứ có liên quan gì đến Mạnh. Tao đẻ ra mày, chả nhẽ tao lại không hiểu. Ai người ta ưng thì lấy con ạ. Chờ đến bao giờ? Năm ấy bệnh mẹ trở nặng. Bố về với tiên tổ đúng ngày cuối Hoa thi tốt nghiệp cấp 3. Nó sấp xỏa chạy về, đâm nhào vào đám gai xấu hổ góc sân. Mạnh chạy sau, Thanh và đám bạn chạy sau. Chúng đứng sững, nhìn túp lều lọm khọm. Mẹ Hoa lết trên cái ghế gỗ. Quệt nước mắt, ngang gương mặt trái xoan hốc nhọn. Hoa cất cặp sách, búi gọn tóc, lo toan việc tang ma. Mạnh chờ Hoa ở bờ tre, chỗ con Mộng nằm nhai lại, chờ cô chủ học bài. Lần đầu gặp nhau buổi tối, Hoa cứ thấy mọi thứ lạ lạ. Mạnh bứt một cây cỏ may, rễ cỏ bật tung, bắn những hạt đất li ti sang tay Hoa. Cậu tớ làm chủ chuỗi nhà hàng cà phê ở trong ấy, chả muốn cũng phải đi. Liệu có quên bờ đê sông Cầu này không? Cả đời đây cũng không quên. Gió thổi tóc Hoa quấn vào cổ Mạnh. Hoa vội vàng vo tóc, ngồi xích ra xa. Trăng nhu nhú góc làng, hình như có tiếng mẹ Hoa gọi. Mạnh vội vàng. Tớ mang giò diên vĩ cho cậu chăm, để nhà chả ai cho uống nước, tội lắm. Đang đơm nhiều nụ lắm đấy. Nhanh như gió, nó chẩu môi, thơm chút vào má Hoa, ù té chạy để Hoa đứng sững với chùm diên vĩ trên tay. Thì nhá, thi cấp 3 nó rông thẳng Đắk Lắk, ở liền trong ấy 3 năm, đã có sản nghiệp tiền tỷ. Thấy nó bảo phất lên, nhờ ông cậu vẽ hướng cho. Bỏ vốn mua vườn cà phê, cải tạo, rồi bán lại. Mỗi hecta lãi vài chục triệu đồng. Bố mẹ nó thấy ngon ăn, cũng vào buôn thuốc Tây qua biên giới. Giờ nó thành ông chủ lớn vùng Tây Nguyên. Ai bảo, giỏi văn kém làm kinh tế nào? Cái Hoa lớp mình đấy, giỏi toán nhất lớp, vẫn quét rác đấy thôi. Xuyệt, xuyệt. Cả xe lặng phắc. Các cậu ơi, tớ không sao cả. Hoa cất tiếng vui vẻ. Giỏi toán không có nghĩa giỏi tính toán. Hoàn cảnh nhà tớ các cậu biết rồi còn gì. Muốn bứt lên mà không có chỗ chạy đà. Giờ tớ yên phận kiếp độc thân rồi. Cậu vẫn cứ hiền dịu như ngày nào. tiếng Hợp ngậm ngùi. Sao cậu không đi họp lớp? Mạnh đứng sững trước cửa nhà nó, bụng căng sau vạt áo sơ mi. 30 năm ngày ra trường, cả lớp có mặt, thiếu mỗi cậu. Tớ phải đi làm. Ngày nghỉ, làm ăn gì? Cậu vẫn giữ thói tự ti. Vui không? Ăn chơi nhảy múa, chả nhẽ không vui. Biết Mạnh Thường Quân là cậu rồi. Tớ đi nghìn cây số ra là muốn cậu vui. Chán cậu thật. Mạnh ngồi xổm ngoài hiên, nhấp nhó ngồi cái ô tô trên đê nổ máy phình phịch. Quà của cậu này. Mạnh đi như chạy, va vào giỏ diên vĩ treo mái hiên. Hoa dở gói giấy báo, một tấm áo dài. Hoa mang áo đỏ sắc hoa, cùng gam tím nhẹ như tơ. Hoa vùi mặt vào tấm áo mà khóc, mấy sợi tóc bạc xõa nổi bật trên nền áo. Bọn Hoa hăm hở leo núi, mấy chục bậc đã có đứa nghỉ bóp chân. Đàn ông bụng no mỡ, thở phì phèo. Chuyện toàn con với cháu, ông nội, bà ngoại, thằng Tín, con tép, con dâu, con rể. Những từ xa lạ với Hoa. Nó lánh một góc, nghe các bạn phô diễn hạnh phúc. Thanh khều khều vai nó. Nhớ Mạnh hả? Chúng mình già mất rồi Hoa nhỉ? Lớp trưởng tâm tư thế, các cậu sợ gì tuổi già? Nó nhìn hun hút những bậc đá dẫn lên núi bắt đầu sẫm muộn. Vạt áo tu hành phất phơ lủi thủi. Thanh này, Mạnh nhiều tài nhỉ? Làm ăn giỏi mà chơi đàn thật tuyệt. Nghe tiếng đàn tình cảm như bạn ý vậy. Thanh giả tảng không nghe Hoa nói gì. Chiếc USB như thế này Mạnh cóp trên mạng trong phút mốt. Toàn những tay đàn cự phách chơi đi chứ. Tiếng lũ bạn gọi nhau về ơi ới. Hoa chậm chạp xuống núi. Nó lưu luyến nhìn mái chùa phẩy một nét cong duyên sáng trong mây. Mùi hoa diên vĩ lan lan nhuộm bóng chiều.
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.